thì bây giờ mời đến cái phần giảng kinh. Thầy mời MC Chánh Minh lên đọc cái trang 833 về cái phần mà nó nằm dưới cái chữ mà nghiệp vô gián đó, lại chuyện âm tử kia đó, thù ấm đã hư diệu. Đọc cái phần đó là tại vì hôm trước thầy nhớ rằng thầy đã giảng 7 phần ma rồi, thầy chỉ còn 3 cái phần ma của tưởng ấm mà thôi. Mô Phật, thầy mời Chánh Minh.
Lại năm chữ kia thù ấm đã hư diệt, không có cách tạo tính kiên định pháp mình theo tam ma đề, tâm là yêu cách thứ điểm hóa thần thông, nghiên cứu nguồn gốc điểm hóa tham cầu thiệt có thực lực. Khi bây giờ khi ma trừ việc ấy cho tinh thần cả và người khác về nói tình pháp, người đó thật không hay biết việc mà đã làm, cũng tự bảo được vô sự biết bàn đến chỗ thì tham tử cầu thần thông kia sẽ qua pháp và thuyết pháp, người đó hoặc xây cầm ngọn lửa nắm cái ngọn lửa trên đầu tử chứng nghe pháp, ngọn lửa trên đầu thật nổi ngọn lửa trên đến những người nghe pháp đều dài và bái bái trước mà cũng không đốt cháy, cũng không có nóng. Người đó hoặc đi trên nước như đi trên nước bằng, hoặc ở giữa hư không ngồi yên không lay động, hoặc vào trong bình, hoặc ở trong đẩy, hoặc vượt cửa sổ, hoặc thấu qua đường không chút ngăn ngại thì đối với đau đớn thì không được tự tại. Người đó tự bảo là Phật, thân mặt thật bạch chi chiều kỳ khư lễ bái kê bài thiền luật mắng nhất đồ chứng phơi lộ nhiệt người không tránh sự cơ hiền trong miệng thường nói thần thông tự tại, hoặc là trên người thấy còn Phật một đêm, đó là do sức quỷ mê hoặc không có gì lời chân thật. Người đó khen lời việc thành dân, không từ bỏ những việc làm khô tục, bảo những sự ôm ấp lẫn nhau là chuyển pháp ấy gọi là đánh sân tinh hải tinh phong tinh hà tinh hộ tinh, là những loại kinh nghiệm của tất cả cỏ cây là sống nhiều kiếp có sức lớn trong trời đất, hoặc long nghiệp hoặc là các là tiên chết rồi sống lại làm nghiệp, hoặc là bảo đạo tiên là hết kể năm thì phải hết những hình hài không hư nát nên loài quái khắc gáo vào bọn ấy cửa nhà thần ma quý người người tu hành khuyên số người tu hành khi thấy lửa cháy bỏ thân, người không đáp nữa thì đệ tử cùng thầy phân nhiều xa vào núi pháp luật không nên giác ngộ trước, chứ không vào luân hồi nếu mê lầm không biết thì đọa vào một vô gián. Hay như là Phật cơ xin kính thưa thầy.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Lúc trước thầy đã giảng về 10 loài ma của tưởng ấm, nhưng mà thầy mới giảng có 7 loài ma thôi. Bây giờ đây chính là loài ma thứ 8. Vì vậy mà trong cái thời mạt pháp này, Đức Phật không cho các chư A-la-hán hoặc là các vị đại bồ tát có thần thông mà thị hiện để thâu độ chúng. Và tại vì trong cái thời này ma mị rất là nhiều, mà những cái loài ma này nó thường dùng cái thần thông để mà nó thị hiện cho quý vị mê hoặc cái gì để rồi nó thâu quý vị vào. Nhưng mà cái thuyết ma mình cũng dễ biết lắm. Thầy cho quý vị biết dầu cái loài ma đó nó có thần thông cách mấy, nhưng mà nó trước sau gì nó cũng quyến rũ quý vị vào con đường mà của cái sự mà ưa mê cái ngũ dục, nhất là cái vấn đề mà dâm dục với người nữ hay là với người ta. Cái đó loài ma nó làm như vậy. Cái loài ma này cái sức ma nó rất là thần thông, nhưng Mà khi mà quý vị gặp một cái vị thầy nào, họ dạy những cái chân lý, họ dùng những cái thần thông bí quá, quý vị phải để ý họ. Và sau cùng nếu mà họ quyến rũ quý vị vào con đường mà ngũ dục thế gian, là quý vị biết ngay đây là ma chứ không còn gì hết. Các chư Phật đã từ trước cái sự mà kêu là ngũ dục của thế gian, do đó các ngài đã thành đạo. Quý vị phải để tâm tâm cái điều đó. Từ trước ngũ dục thế gian, người nào mà đã tu mà vẫn còn dướng mắt về cái ngũ dục thế gian thì tức là lầu thiên na nó mặc cái áo cà sa nó giả Phật đây, chứ không có gì lạ hết. Khi trước thầy có giảng là những chư A La Hán và chư Bồ Tát. Nếu mà ngày trước các vị thầy dùng thần thông thì ngày sau các vị phải phải tập diệt liền. Tại vì bây giờ nếu mà quý vị dùng thần thông như vậy thì nó không còn phân biệt được bên nào là ma và bên nào là chân thân. Quý vị có quyền thực hiện thần thông nhưng mà chỉ giới khi nào quý vị sắp lâm chung để làm một lần để làm gương cho tất cả chúng sinh ở hiện đời thì được. Thể hiện thần thông xong là quý vị phải nhập diệt, giống như là ngài Lâm Thọ, ngài thể hiện thần thông để mà cảnh để mà độ cho các chư tăng mà họ rất là ngã mạn. Sau khi Lâm Thọ thể hiện thần thông xong, ngài nhập tục ngay rồi. Và tại vì đây là cấm chỉ của Đức Phật, do đó các chư Bồ Tát và chư A La Hán hiện tại thần thông cũng rất nhiều nhưng mà các ngài không sử dụng, bởi vì sử dụng thần thông mà độ chúng sinh là đi sai lầm với cái điều của Đức Phật đã hướng dẫn và chỉ dạy. Bây giờ cái lò ma thứ 8 là khi mà cái thủ ấm quý vị đã phá được rồi thì lúc đó cái tưởng ấm nó hiện bày, thì người hành giả lúc này ở trong cơn thiền định đó, tự nhiên họ mê luyến ưa thích cái sự thành tâm biến hóa. Và thầy cho quý vị biết, quý vị tu hành khi mà quý vị phá được cái hành ấm rồi là tự nhiên ít nhiều quý vị có cái sự thần thông, ít lắm quý vị không đắc được hoàn toàn cái nguồn thông, nhưng mà quý vị sẽ đắc được cái lậu tận thông, có nghĩa là tận diệt mọi phiền não trong tâm để lên cái bậc thánh. Thành ra quý vị khỏi mong cầu, quý vị cái việc tự nhiên tu giống như là mình đang ngồi thiền, giống như là mình tập một cái ngồi để mà mình quán chiếu lấy cái tâm của mình, đừng bao giờ suy nghĩ một cái điều gì mà mình nghĩ rằng mình thích thần thông hay là mình thích Phật hiện hay là mình thích được này được kia. Quý vị chỉ cần khởi niệm thôi là ma nó biết ngay và nó sẽ làm cho quý vị được chi ý. Cũng như vậy, khi mà quý vị tu lâu đó, quý vị tự suy nghĩ tôi tu rất là lâu mà tại sao tôi không có đệ tử, thì quý vị coi chừng đệ tử sẽ đến rất đông, nhưng mà đệ tử ma không, nó sẽ không có giúp cho quý vị để mà hành trì Phật pháp, mà sau này nó còn phá cái đạo hạnh của Phật pháp của quý vị nữa. Do đó người tu mình không khởi niệm, quý vị khởi niệm là ma chướng hiện ngay, nhất là trong cái phần tưởng ngắm thì ma rất là sâu dày. Rồi bây giờ thầy nói tiếp là khi hành giả trong cơn mà thiền định thì tâm lại thích biến hóa, lúc đó thiên ma đó nó khôn lắm, nó nhập vào ở trong những cái vị mà tu á, mà những vị đó còn cái sự tà kiến á, nó nhập vào nó đem nó làm bộ, nó cho đệ tử đến chùa của mình, nó nói ở chùa tôi hay là ở chùa đó có một cái vị Bồ Tát biến hóa thần thông vĩ đại, nếu mà ông muốn thích xem thì đến xem. Thì người mà thích thần thông thì chắc chắn sẽ đi mà, tại vì nó đúng sở thích của mình rồi, nghe nói thành không là mình đi đến. Và đồng thời ở đây ma nó thấy mình đến rồi và nó sẽ biến hóa, nó đang ngồi nó nói dòm cái kỹ thân tôi, cái từ từ nó ngồi trên bộ đòn, từ từ nó bay lên, nó bay lên ngồi trên phòng, bắt cây cẳng chéo trên hư không, mình thấy là mình đã mê rồi ha. Rồi từ hư không nó nói cái này cũng dở, nó dắt mình ra cái bờ ao, nó đi từ ở bờ ao này qua bờ ao kia, đi trên nước, rồi nó lại đi xuyên qua cái vách tường. Rồi nhiều khi nó nói cái đó cũng còn dở, cái bình nước của mình đó, nó nói là ông coi nè, ông coi tôi vào trong bình nước nè, nghĩa là mình vừa gái mắt cái là nó ngồi trong bình nước rồi, thành không nó vĩ đại vậy đó. Nhưng mà dầu nó thành công cách mấy thì nó cũng thuộc về loại ma, chứ nó không phải là loại Bồ Tát hoặc là Bậc Thánh. Cái loài ma này nó rất là tự tại trong cái vấn đề biến hóa thành thông. Tuy nhiên với những cái đồ binh khí là những cái sắt thép thì nó không được tự tại. Có nghĩa là khi quý vị dùng những cái đồ sắt thép này để mà thử nó thì nó sẽ không cho quý vị dùng thử nó, là tại vì nó vẫn còn bị chướng ngại. Chẳng hạn như quý vị lấy dao gom mà đâm nó thì nó vẫn còn bị, nó là những vết thương như thường. Và những người này họ thường xưng họ là Phật. Họ bởi vì lò ma này nó đâu có sợ bất cứ người nào đâu, nó xưng họ là Phật. Và đồng thời khi mà nó thấy quý vị mà đã tin nó rồi đó ha, thì nó bắt đầu nó dạy cho quý vị học về cái ngũ dục thế gian ha. Ngày xưa mình đi tu á, mình bỏ tất cả ngũ dục thế gian, thì bây giờ nó thuyết lại, nó đi ngược lại à. Nó nói nè, coi như thầy nè, đó, thầy ăn thịt nè, thầy ăn cá nè, rồi thỉnh thoảng thầy cũng có cái vấn đề nam nữ mà, coi thầy thành không vĩ đại không, thầy đầy đủ hết. Nó dụ mình để cho mình bắt đầu mình rơi vào cái cạm bẫy của nó, để mình bắt đầu mình phá cái hương cái đạo hạnh của mình đó. Thì cái loại ma này đó, theo Đức Phật nói đó, nó chính là cái loại sơn tinh. Sơn tinh tức là những vị thần núi, hải tinh là những vị mà già so, không tinh là những vị thần gió đó, thời hà tinh và thổ tinh, nó sống lâu năm quá mà nó thành. Hoặc là những cái loài mà tiên á, thì nó sống trong hang động nó chết, khi mà nó chết rồi nó còn ham muốn cái thể xác đó. Nó không muốn thể xác nó cũng vậy, do đó bị những cái loài thiên tinh khác nó nhập trong cái thể xác này, thành ra nó thành những cái loài ma mà nó chuyên môn đi kiếm người tu hành, nó quấy nhiễu. Đúng ra thì cái loài tinh này đó, nó thích nhất là cái tinh khí của người tu, nó thích lắm, thành ra nó làm cách nào nó cũng đến để mà nó hiện ra người này người kia, để nó cướp đi cái tinh khí của quý vị. Mà quý vị nhớ là cái tinh khí của quý vị chính là cái hộp xá lợi quý của quý vị tu vô lượng kiếp mới có. Thường thường người ta nói xá lợi là chưa có, cái đó là xá lợi thường thôi. Cái lợi mà chính của người tu là do cái sự mà ly trần, ly dục, nó tinh khí, tinh ba nó mới kết đặt lại thành những cái hộp ngọc tròn, gọi là xá lợi. Do đó lầu vĩ thần này, nó muốn lấn cướp những cái xá lợi của quý vị, cho quý vị sanh được thành đạo, chứ không có gì lạ hết. Mà khi mà quý vị đã bị nó mê hoặc rồi, thì khi quý vị sẽ đi vào, lầm vào trong những cái tội lỗi. Và khi mà nó chán quý vị rồi đó, nó cướp đoạt những cái tinh ba của quý vị rồi, và nó lấy hết công đức của quý vị rồi, thì ma này nó ở với quý vị. Mà lúc mà quý vị nghèo rồi, từ từ nó bỏ đi, tại vì quý vị không còn giúp cho nó gì được hết. Giống như là quý vị mà là một vị đại thần mà nuôi nhầm cái thằng con nó ăn cướp vậy. Sau khi mà nó tra tấn quý vị, nó ở lâu rồi, nó quen chỗ nào thì có tổ như thế nào, nó quen rồi, một đêm nó áp vô thì có quý vị, nó lấy hết của rồi thì nó bỏ cái gì. Thì loài ma này cũng vậy đó. Sau khi nó phát thập thất công đức của quý vị, nó làm cho quý vị thân tàn cốt rũ rồi thì nó bỏ cái gì, nó đâu còn có thích cái gì nữa. Thì sau này quý vị sẽ bị những cái tội đó nó ghi vào trong tâm quý vị, và chính những cái tội lỗi này nó dắt quý vị đi vào trong cái địa ngục vô giá. Mà quý vị đã nghe thầy giảng cái địa ngục vô giá thì quý vị biết như thế nào rồi. Vô lượng kiếp ở đây, khi mà thác ở đây xanh vào trong cái lò quỷ, xanh vào trong cái lò quỷ xong rồi thì mới lên cái đồi mà trùng đế, rồi mới lên cái lò xuất sinh, sau đó mới lên làm người. Ôi dạng kiếp rất là đau khổ. Thành ra thầy mong quý vị đừng bao giờ để dướng vào những lò ma này, đừng bao giờ ngồi thiền với một cái tâm niệm khởi lên, dầu tâm niệm đó là tâm niệm thiện lành cũng đừng nên khởi lên. Bởi vì quý vị khởi lên là lò ma nó biết ngay lập tức. Hầu hết là những người tu thích thành thông đó, và hầu hết người tu là bị cái lò ma nó dụ về cái thành thông. Thầy nhấn mạnh lại một lần nữa, khi quý vị phá được cái hành nắm là tự nhiên quý vị, nếu quý vị có tu về thiền, quý vị sẽ đắc được đủ 6 thông, là 6 lục thông, lục thông đó. Còn nếu quý vị không có tu thiền nhưng mà phá được cái hành nắm thì quý vị tự nhiên quý vị đắc được cái lậu tịnh thông, phá trừ tất cả những phiền não. Do đó đừng có mong cầu quý vị tu, nước một ngày nó mỏi lớn và quý vị sẽ đến bên Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy mời MC Chánh Linh tiếp tục cái phần kế tiếp.
Nam từ kia chủ ấm đã hư diệu không mất tất cả lực tính nên định bất bình trong tam ba đề tâm lệ xa vào chỗ đi hết nghiên cứu tính biến hóa tham cầu cái rỗng không sâu nghiệm sâu nghiệm khi bây giờ thiên ma chờ được dịp ấy cho tinh thần cáo vào người khác miệng nói kinh pháp. Người đó thật không biết niệm mà gá vào cũng tự bảo đã được vô thượng niết bàn. Đến chỗ thiện nam tử cầu rỗng không kia chạy pháp tọa thuyết pháp ở trong đại chúng, hình của người đó bỗng hóa thành không, cả chúng không thấy gì, rồi lại từ hư không bỗng chốc hiện ra khi còn khi mất được tự tại, hoặc hiện cái thân rỗng suốt như ngọc lưu ly, hoặc giữ tay chân xuống phát ra mùi thơm thiên đàng, hoặc đại chiếu tiện như con đường vẹn cứng chắc, người đó chê bai phá hoại dưới rực kinh hãi. Người xuất gia trong niệm thường nói không nhân quả chết thời là nghiệp hẳn, không thân sau lại các phàm thánh, tuy được phép không tịch vẫn lén làm việc tham dục và người thủ lĩnh cái danh dục đó cũng được tâm lẫn không bác không nhân quả ấy gọi là những giống tinh khí nghịch nghịch bạc thực tiên học chi thảo linh phụng quy hạt trải qua ngàn vạn năm không chết làm linh tinh sinh ra các quốc độ tuổi và thành ma quấy khói người tu hành, khi mà quấy chán rồi bỏ thân người không dám nữa, thì đệ tử cùng thầy phần nhiều xa vào lưới pháp luật, không nên giác ngộ sớm trước thì không vào luân hồi, nên nghe lầm không biết thì đã tội một vô giá. Anh đã Phật thực hiện chương trình này.
Thầy cảm ơn em xin cảm ơn. Sau đây là cái loài ma thuộc về phần tử ngắm, loài ma thứ 9. Thì khi người hành giả tu tâm ma đề và tu thiền định, khi mà cái tử ngắm nó đã, cái thọ ấm nó đã diệt rồi và tử ngắm nó bắt đầu nó thành hình, thì lúc đó trong cái tâm của mình, cái tính duyên minh nó rất là thanh tịnh. Nhưng mà quý vị thay vì mình tu mình biết cái tấm thanh tịnh mình đừng có khởi tưởng, thì nó càng ngày nó càng đi đến cái chỗ mà thanh tịnh hơn nữa. Nhưng mà ở đây quý vị đã khởi cái tâm tham cầu, mình muốn mình đạt vào ở trong cái cảnh giới hư không, muốn cái tâm mình nó hư không, không còn một niệm nào nữa hết. Do đó mà cái thiên ma nó thấy mình thích như vậy, tại vì khi mà người tu mà đạt được cái cảnh thanh tịnh rồi thì bắt đầu mình mê lý cái cảnh của thiền tơ thiền định, và đồng thời mình muốn rằng ở trong cái thiền định của mình không còn bị một cái vọng tưởng nào nó khởi nữa hết, mình phải đạt được cái tâm mình giống như hư không vậy. Thiên ma ba tuần ở trên cảnh trời thứ 6 tha hóa tự tại, bây giờ nó thấy nó cho cái loài ma nó bắt đầu nó xuống nó phá mình. Thì cái loài ma này thường thường là quý vị nên nhớ một cái điều, cái loài ma là luôn luôn sử dụng thần thông. Thành ra trên cái đường mà tu học quý vị coi chừng, những vị nào mà sử dụng thần thông quý vị phải coi cho thật kỹ, bởi vì pháp Phật không cho sử dụng thần thông. Thí dụ một cái vị tùy theo đó có chính thần thông như nữa, nhưng là không bao giờ sử dụng, người ta có thể dùng lời pháp để mà cảnh tỉnh tất cả những người đệ tử. Bởi vì dùng thần thông là mình để làm cho người đệ tử mê lầm, hay làm cho người đệ tử thích thần thông mà tu giải thoát, thì nó không đúng cái dụ lực của nhân của cái chân lý. Do đó ngày nào mà quý vị thấy rằng thầy dùng thần thông thì thầy bắt buộc là ngày trước dùng cho quý vị xem, ngày sau thầy sẽ tịch diệt ngài. Thầy không thể lưu lại thế gian này, khi mà thầy đã sử dụng cái phép của Phật. Quý vị để ý điều đó. Do đó mà những vị nào dùng thần thông mà vẫn còn lưu trụ cái thân ở thế gian này, chắc chắn là cái lò ma ba tầng nó mặc áo tạp xa nó ra Phật. Thì cái lò ma này quý vị biết rằng nó cũng nó đầy đủ cái pháp luật. Nếu mà quý vị gần nó thì trong cái thân thể nó luôn luôn nó tỏa ra cái mùi hương thiên đàng. Cái mùi hương này nó thơm ngát à. Thành ra nó làm cho quý vị mê mẩn với cái mùi hương này. Quý vị nghĩ rằng cái vị này là cái người mà tu nó phạm hạnh nó đã đầy đủ, do đó cái tâm từ bi, cái tâm mà đạo hạnh nó phát hiện ra thành mùi thơm. Chứ quý vị đã có biết rằng là ma, nhất là cái tha hóa tự tại thiên đó, mấy cái vị này đó ha, họ lấy cái bông mà kêu là ba lợi ra ở trên trời ba lợi đó, họ lấy cho họ nấu thành nước mà tắm nó thơm lắm. Cái cây mà bí nhất mà thơm nhất là cái cây mà ba lợi chắc ba nó nằm ở trên cung trời ba lợi. Và các vị thiên ma này đó thỉnh thoảng lấy cái những cái lá này và nấu thành nước để mà chế lên cho mình này. Do đó nó thơm một chút này. Do đó quý vị phải cẩn thận cái điều này. Mà khi mà ma mà nó thể hiện như vậy, quý vị làm đồ cúng rồi thì nó nói như vậy, nói ông thấy không, tất cả là không mà đâu có cái gì đâu, nó đâu có nhân quả, nó đâu có nhân đâu mà có quả. Do đó mà nó dạy quý vị những cái phương pháp nó đi ngược lại với người tu. Thấy người xuất gia đầu tròn áo vuông là đệ tử của Phật cũng không thèm chào, tại vì đã là không mà đâu có cái gì đâu mà phải chào ha. Rồi có thể nói không đó là mình bắt đầu vào trong cái sự sắc sanh hại mạng chúng sinh, không mà đâu có cái gì đâu mà giá cả. Do đó những gì một chút mình mắm không mà bị cái lò ma này nó thu phục mình. Đây là một cái loài mà kêu là tinh khí nhược quyệt, chuyên lọc chi thảo lân phụng nguy hạt, trải qua ngàn vạn năm mà nó biến thành. Quý vị nên nhớ cục đá mà để nó giữa trời mà nó thọ cái linh khí của nhược và nguyệt, lâu ngày nó cũng thành linh đó nha. Do đó những cái vàng bạc hay là những cái thọ cái cỏ mà thọ linh khí đó, hay là những con lân, con phụng, con nguy, con hạt đó, mà ở những cái nơi mà cách xa người chỗ vắng lặng thì lâu nó trải qua ngàn vạn năm, tất nhiên là nó có cái linh tri hiểu biết và nó có sự biến hóa, nó có cái thần thông. Mà cái những cái con này đó mà khi mà nó già rồi đó thì nó thành tinh, nó thích hóa với người tu hành, và đồng thời nó là đệ tử của thiên ma, do đó thiên ma bắt nó phải đi đến để mà phá cái người tu đó. Nên trên cái vấn đề mà trên con đường tu, quý vị phải cẩn thận cho thật nhiều. Thấy gì nào dùng thần thông phải cảnh giác. Bởi vì mình đã học kinh thủ đăng nghiêm rồi thì mình phải cảnh giác. Tại vì trước sau vị này cũng muốn dụ quý vị vào con đường ngũ dục à. Một vị thầy nào mà nói rằng cứ việc hành sát đạo dâm vọng dấn thần Phật là đó là thiên ma. Quý vị nên nhớ rằng căn bản của tu là mình ly đi cái ngũ dục của thế gian. Còn nếu mà con ngũ dục thế gian thì chắc chắn rằng mình đã đi vào trong cái tà đạo rồi. Hãy để trong tâm cái điều đó, nhớ cho thật kỹ điều đó. Ai nói rằng dâm dục để thành đạo chính đẳng cảnh giác, quý vị chú nghe mặt người đó nói đó là ma chứ không phải là Phật rồi. Dầu cho cái gì đó là cái bậc nào cũng vậy. Bởi vì chính bổn sư Thích Ca đã từ bỏ vợ đẹp con xinh, trải 6 năm và 49 ngày với cây cội bồ đề để mà thành đạo. Thì không có lý do gì mà nói rằng mình thọ dụng cái ngũ dục, mình hành những cái vấn đề mà dâm dục mà mình thành đạo. Đó chỉ là lời ma nó nói thôi. Quý vị biết tiên ma ba tầng nó nói với cái Phật như thế nào không? Nó nói rằng sau thời mặt pháp này nó sẽ phá hoại cái đạo Phật. Đức Phật nói như thế nào quý vị biết không? Nói này thiên ma, cái đạo Phật của ta không có dễ gì mà ai phá hoại. Nói vậy cho ông biết, Bởi vì cái đạo Phật của ta là những cái đạo mà chúng ta chân chánh, chánh biến thi đầy đủ. Các chư tăng sĩ thì giữ giới hạnh đàng hoàng, sẽ không bao giờ mà nghi phá hoại được. Khi ma nó nói với Phật rằng, ông sẽ coi khi mà ông diệt độ rồi, thời mà mạt pháp, lúc đó tôi sẽ cho con cháu tôi, con tôi, vợ tôi len lỏi vào trong hàng chư tăng, mặc áo cà sa và sẽ phá tan cái giáo pháp của ông. Đức Phật nghe tới đây thì ngài chưa sống, ngài chỉ biết như là thở dài và thương cho tất cả chúng sinh cái thời mạt pháp thôi. Thì đúng như vậy, khi mà một con sư tử mà nó mất, nó chết rồi, tất cả những thú rừng khác vẫn còn sợ uy danh của nó, không dám đến ăn thịt, mà chỉ có một cái loài mà dám ăn thịt của sư tử, đó là con trùng ở trong cái thân sư tử. Thì bây giờ thiên ma nó biến thành một cái người mặc áo cà sa để nó phá đi cái đạo Phật. Do đó quý vị phải cố ý nhìn cho thật kỹ để phân biệt là người nào là người tu thật, người nào là người giả tu. Mà trong cái thời buổi này, cái người mà do con cháu thiên ma nó biến quá rất là đau. A Di Đà Phật, thầy phải nói điều đó là tại vì thầy muốn cảnh tỉnh quý vị, cho quý vị thấy cái nào là chánh, cái nào là tà. Rồi thầy mời Chánh Minh tiếp tục phần đọc kế tiếp. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Thầy đi ra. Dạ. Từ lại ít năm đời từ kia, thù ấm đã hư diệu không mắc các tà lực tính duyên định phát minh, chân tham hoa đề tâm lại ưa, sống lâu, gian khổ quan sát tinh vi, tham cầu được nhiều tội bỏ cái sống, thân đạo lại trong mong cái tứ, vì thế của biến dịch, sinh tử. Được thường chủ, khi bây giờ thiên ma, về nhiệm ấy, cho tinh thần giá vào người khác, miệng nói kinh pháp, vì nó không hề hay biết bị ma giá vào, cũng tự bảo được vô thượng nhất nàng. Đến chỗ thiện nam tử cầu sống lâu kia, trải qua tỏ sự pháp, người đó ưa nói đi về phương khác không hề chậm trễ, hoặc trải qua muôn dặm về đó đã trở lại và đều lấy được những vật nơi đó, hoặc ở một chỗ hay trong một nhà chỉ trong vài bước, bảo người ta đi từ vách đồng qua bên vách tây, xin lỗi, vách đông qua vách tây, nhưng người ta đi mau cả năm không đến. Nhìn đó người tu hành tin tưởng, nghĩ là Phật hiện tiền miệng mà miệng ma thường nói, thập phương chúng sinh đều là con ta, ta sinh ra chư Phật, ta sinh ra thế giới, ta là Phật đầu tiên, tự nhiên ra đời, không nên tu hành mà đắc đạo ấy gọi là ma. Chủ thế từ tại thiên, nó khiến bọn quyến thuộc chưa phát tâm, như bọn giá văn trà hay là tỳ xá đồng tử cõi, tử thiên vương thích các hư nhân đến ăn tinh khí người tu hành, hoặc không nhân ông thầy chính là người tu hành tự sinh mình xem thấy, bọn nó tự xưng là thần chấp thiên thương đến cho trường thọ, bọn đó thiệt thân gái đẹp thịt hành nghiệp dâm dục, làm cho chưa đầy một năm gan lão người tu hành đã khô bịt, xin lỗi, khô kiệt miệng nói lẩm bẩm một mình, nghe như yêu miệng, người ngoài chưa rõ nguyên do nên phần nhiều người bị như thế, phải qua vào lý pháp luật chưa kịp, hành hình đã chết khô trước, thế là bọn mà quấy phá người tu hành kia đến phải ôm chết. Ông nên giác ngộ sớm, giác ngộ trước thì không ngờ luân hồi, nếu đi làm không biết thì dạo vào địa ngục. Ai đi đạo Phật còn thêm kinh này.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin chào tất cả quý đại chúng, quý sĩ mới già và công dân. Bây giờ thì thầy giảng tới cái lò ma thứ 10 của phần Thượng Nắng. Khi mà cái người tu thiền mà đi đến cái vấn đề mà tự nắm nó đã hiện thành hiện bài rồi, thì trong thiền định đó thì tự nhiên cái tâm mình khởi lên, mình thích sống lâu. Mà tại sao? Mà tại vì mình thấy trong cái thiền định cái cảnh nó duy tế quá, nó duy diệu quá, mình thích sống lâu để chi? Để mình thọ hưởng cái cảnh thiền định này, chứ không phải là gì hết. Đó là cũng là một cái tâm mà mong cầu. Mà quý vị nên nhớ, khi mà tu thiền mà quý vị mong cầu là tướng ma thì hiện ra. Bởi vì tướng ma nó nằm trong cái tưởng của mình, thiên ma nó nằm ở trong cái tưởng của mình, chính nó là cái mà gì mà chứ là cai trị cái tư tưởng ngồi chính trị mọi loài chính sinh. Do đó quý vị khởi tưởng là quý vị đã bị thiên ma rồi. Vì vậy mà các chư tổ thiền tâm ngày xưa nhất là Huệ Năng, tổ lục tổ Huệ Năng, ngày dạy người tu thiền là phải có cái tâm vô niệm, không khởi tưởng mong cầu một vật gì hết. Thiền định mà ngày tổ Huệ Năng ngày dạy đó là bên ngoài thì mình không vướng mắt, bên trong lòng thì mình không có bị loạn động, tức là thiền định. Cái gì nên nhớ điều đó. Do đó mà mình còn bị khởi tưởng mà mình ưa muốn, tất nhiên là mình không phải là thiền định, mà mình đang đi vào trong cái chỗ ma kiến. Hay lặp lại một lần nữa là cái căn bản của thiền là vô niệm, ngoài thì y tướng gọi là thiền, trong thì trong lòng nghĩa là không có loạn động, luôn luôn tỉnh tỉnh, gọi là thiền định. Quý vị nào tu thiền mà mặc dù nghi được cái tướng trần nhưng mà tâm vẫn còn ham muốn, tất nhiên là đang tu cái đạo tà, thì trước sau ma nó cũng nhập. Do đó cái hành giả mà phá được cái tưởng ấm nó đã hiện bài rồi, thì cái cảnh giới thiền định nó rất là vi diệu mênh mông, thành ra cái tâm ưa thích được sống lâu để hưởng thụ và mong muốn được, nghĩa là cái tâm của mình nó thường trụ, nó không có bị cái phân đoạn sinh tử. Phân đoạn sinh tử là nói về phần chúng sinh của mình, có nghĩa là chết bỏ mất cái thân này và tái sanh lại để mà có một cái thân mới. Thành ra giữa cái thân cũ và thân mới gọi là phân đoạn, thành ra phân đoạn sinh tử là nói cho tất cả chúng sinh phải trải qua bỏ cái thân cũ mà tái sanh trở lại cái thân mới. Còn những cái gì mà Bồ Tát lớn, các ngài không có phân đoạn sinh tử mà các ngài bị biến dịch sinh tử, là những cái sinh tử sát na ở trong tâm, nó không có thay đổi trong cái hình thức. Do đó cái gì mà tu thiền này họ thấy cái biến đơn, họ thấy cái phân đoạn sinh tử, họ sợ một lần mà bỏ như vậy đó thì nó bị mê lầm đi. Tại vì Bồ Tát mà bỏ cái thân này qua thân kia vẫn còn bị hôn mê mà, nói gì các tướng thánh mà bỏ cái thân này qua thân kia chắc chắn là hôn mê, không biết được tiền kiếp trước của mình. Ngoại trừ quý vị tu thiền và quý vị bắt đầu nhập được định thì quý vị lấy lại được cái chánh định, thì quý vị thấy là cái tiền kiếp của mình. Cái loài ma này nó rất là dữ, tại vì nó là thuộc cái lúc trước đó, mà nói rằng cái loài ma đó là do những cái loại tinh niệm nó biến nó quá thôi. Nhưng mà cái loài ma này chính là những cái vị mà tịnh tại thiên vương ở cõi trời thứ sáu, tức như là chính là thiên chủ ở trời thứ sáu luôn. Nó đưa vào trong cái cảnh thứ 10 này. Mà hầu như những người nào mà còn móng tâm dâm, bóng tâm tham cầu đều lọt lưới ma hết. Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật trước khi sao mai bắt đầu hiện thì ngài cũng đã nằm ở trong cái vấn đề là thống chánh và đấu với ma như này, và ngài đã thành tựu. Bởi vì đây là một cái phương thức sau cùng, bởi vì sau khi mà diệt được tưởng ấm rồi thì nó đã mất cái thiên ma rồi. Do đó tới cái tử nắm mà diệt mà tới thiên ma mà lộ thứ 10 đó là tức là thiên chủ của cõi xa quá tự tại thiên. Nó đưa ngàn dạng cùng các ma nữ xuống bao vây mình. Mà quý vị mà chỉ cần nóng một chút tâm thôi, quý vị lọt vào lưới nó ngay. Và cái loài ma này đó nó dùng những cái thành thông biến hóa, có khi nó sâu quý vị làm đệ tử rồi, thì nó còn dạy quý vị, nó nói rằng chính nó sinh ra thiên hoạch. Và tất cả mọi chúng sinh muôn loài là con của nó. Nó nói với quý vị rằng không cần phải tu, Phật tôi đã có sẵn sẵn con tâm rồi. Quý vị chỉ sống và quý vị hưởng thụ vậy rồi sau cùng quý vị sẽ thành đạo. Bằng chứng là nó. Nếu mà nó không thành đạo, tại sao quý vị muốn gì nó biến hóa được cái đó? Bất cứ muốn cái gì, quý vị muốn rằng thầy ơi, con muốn thầy làm sao làm phép cho con nữa là ngồi giữa lưng trời. Nó vẫn làm phép cho quý vị ngồi giữa lưng trời được. Tại vì thành thông của cái thiên chủ của trời sao xa quá tự tại, nó lớn lắm. Cái thành thông này nó chỉ sợ có địa đức Phật thôi. Và những cái gì mà A-la-hán là chứng đạo thì nó sợ thôi. Tại vì những gì đó là bậc thánh rồi, bậc thánh giả rồi. Còn ngoài ra phàm phu giống như mình thì khó mà thoát khỏi thiên ma này. Do đó khi mà tu thiền, quý vị nhớ thầy nhắc nhở, đừng bao giờ muốn tâm. Dầu muốn tâm mà muốn cứu độ chúng sinh cũng vậy. Quý vị hãy tự nhiên, thì tự nhiên nó có những cái pháp của nó sẽ đến. Quý vị đừng mong cầu tôi tu lâu không đệ tử, thì cái móng tâm quý vị sẽ kéo ma con, ma cháu, ma vợ của thiên ma nó đến nó làm đệ tử mình. Và sau cùng nó phá tan cái đạo tràng quý vị. Do đó mình tu cái gì thể tự nhiên. Khi nào mình đầy đủ đức hạnh, khi nào mình đã vương tròn bậc thánh, thì tự nhiên có những người đến để mà nghĩ y với mình, đến để làm đệ tử của mình, và đến để mà giúp mình vần dương chánh pháp. Đừng mong cầu tất cả những điều gì, mong cầu là quý vị sẽ lọt lưới ma. Và cái loài ma này á, thường thường là nó thường biến dạng người nữ, nó đến nó cúng dường cho mình, rồi sau này nó ví dụ như vậy. Chẳng hạn như vậy, có một vị người, có một vị tu sĩ đã bị nó như vậy. Nó mới đầu nó ví dụ, nó dùng thành thông nó biến quá rồi, nó mới nói với người tôi đó, bây giờ ông có thể là nằm chung giường với tôi cũng được. Mà tại sao? Mà tại vì trong cái thân của tôi là không có sở thân dục. Nếu mà thân dục của tôi không có cái thành thông này, do đó mình nằm kế đó ha. Và lần nó ví dụ bây giờ ông đang nằm kế cho thân tôi mà như vậy thì ông thấy là tôi không có động, thì bây giờ ông có thể ôm mắt tôi cũng được mà. Tại vì thân này nó đâu phải là thân dục đó. Quý nó dụ quý vị lần quý vị hành dâm với nó mà quý vị không hay, để rồi nó lấy tất cả tinh khí của quý vị trở thành một cái kẻ là chưa là đạo đức mất hết, mà kể cả sức lực quý vị cũng không còn. Cái loài ma này mà nó đã bỏ đi rồi đó, thì quý vị chỉ thành thế nhân mà thôi. Thân thì thành thế nhân bệnh tật, mà khi chết thì đọa vào ở trong vô gián địa ngục. Quý vị thấy có nên không? Chắc không nào. Do đó khi tu thiền, điều cần nhất thầy khuyên quý vị là không mong cầu, cứ việc để tự nhiên. Đã nói rằng tâm mình như bất động, đã nói rằng tâm mình tự nó thanh tịnh, thì có gì phải khởi lên cái lòng mong cầu. Lòng mong cầu mà khởi trong tâm tức là chướng ngại của ma chướng. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sau đây là thầy đã giảng hết cái 10 phần của tự năm ma. Nếu mà còn thời gian thì sẽ qua cái phần mà hành lắm. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. A Di Đà Phật. Thầy thấy quý vị học qua cái 10 cái tưởng ấm ma này rồi, thì chắc chắn là từ đây quý vị sẽ phải lưu tâm nhiều hơn nữa. Gặp quý vị mà làm thành thông phải để ý coi chừng. Thầy đã dặn quý vị rồi đó, tất cả các chư Phật, các chư A-la-hán đều có thành thông hết, nhưng mà không thể hiện. Tại vì thể hiện quý vị sẽ lầm lẫn, và cái người này quý vị sẽ lầm lẫn giữa cái người chân trắng và người tà. Bởi vì ma bây giờ nó thể hiện nó thành thông kinh khủng, nó thành thành thông dễ sợ. Do đó quý vị phải cảnh giác khi thấy người nào có thành thông. Bây giờ là 9:10 rồi hả? Nếu mà thầy giảm thêm cái phần hành ấm nữa thì sợ không đủ giờ, bởi vì phần hành ấm này rất là nhiều. Thôi bây giờ thì thầy có thể ngưng tại đây đi, rồi cho quý vị ngồi thiền. Sau đó sẽ về cái phần pháp bàn. Thầy thấy thì nó hay hơn. Tại vì bây giờ nếu thầy có giảng nữa thì cũng được, thì một phẩm và hai phẩm của phá Hà Lẫm thôi, chứ không thể nào đi hết trong cây trang Hà Lẫm. Như vậy thôi, để thầy để tuần tới để thầy về giảng cho nó được đầy đủ hơn.